À, thường là Pháp Tăng và Quý Duy Tôn đó. Kính chào Quý Đạo Hữu, kính bạch Duy Tôn đó, kính thưa Quý Đạo Hữu, hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2013, dương lịch nhằm ngày mùng 8 tháng 9 âm lịch, và cũng là ngày Bát Quan Trai Giới. Nghi thức truyền thọ Pháp giới sẽ mở đầu chương trình hoạt trong là bạch u ca sa ma văn phàn tê tít sa la nê na sa ha thăng ca sa man na ga tăng u po sa thăng ya cha ma lu ti yam bị ma yang phan te ti sa la ne na sa ha thang ga sa man na ga thang upo sa thang ya cha ma ta ti yam bị ma yang phan te ti sa la ne na sa ha thang ga sa man na ga thang upo sa thang ya cha ma ngưỡng bạch chư tôn đức chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng Đấng Chánh Biên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng Đấng Chánh Biên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng Đấng Chánh Biên Tri.
Bụt thân Saranang Rakkhami, đệ tử nguyện quy Phật.
Bụt thân Saranang Rakkhami, đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Sangang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy tăng.
Sangang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy tăng.
Đô tị dâm bị bút thang xa rạ năng gai cha ni. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Đô tị dâm bị Bồ Tát Sa Ra Nang Ga Cha Mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Đô tệ dâm bị tham an sa ra nang ga cha mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Đô tệ dâm bị tham an sa ra nang ga cha mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Đô tị yam vị tham sang khăn sa ra nang ga cha mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Đô tị yam vị sang khăn sa ra nang ga cha mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Ta tệ dâm bị bụt thang sa ra nang ga cha ni. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Ta tệ dâm bị bụt thang sa ra nang ga cha ni. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Ta tệ dâm bị tham an sa ra nang ga cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Ta tệ dâm bị tham an sa ra nang ga cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Ta tệ dâm bị sang càng sa ra nang ga cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Ta tệ dâm bị sang càng sa ra nang ga cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Panatipata Viramani Sikkhapadang Sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Abrahmacharya Viramani Sikkhapadang Sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Abrahmacharya Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Mukhavada Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada we ramane sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sukram rajamaccha babma dathana we ramane sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukrame rajamaccha pamadathana we ramane sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapo chana huya ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapo chana, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacca ve ta va ve ta ve tu ca da sa na ma la gan tha quy lệ ba na ta ra na man da na vi phu sa na ta na ve ra ma ni se sa pa đăng sam ma di ya ni. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vô ngã kịch, thượng thức ca vô ngã kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca hi ta va di ta vi su ca ra sa na ma la gan tha vi le ba na tha ra na man da na vi phu sa na tha na we ra ma ni se kha pa dang sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vụ nhạc kịch, thưởng thức ca vụ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccha sajana maha sajana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn cỏ cao sang.
Uccha sayana maha sayana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. I mang át thăng ga sa man na ga tăng bu thắp banh nhật tăng u po sa thăng. I mang cha ran tinh, I mang cha di hoa sang sa ma đê hoa áp phi ra kỳ tung sa ma i ya mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc khoan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani attha sikha padani ubo satha sila vase na iman karatin iman jadi vasang satukang katwa apamade na samarakhi tappang. Chư Phật tử đã thọ trì tăng quy và bác quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sì lê na su ca tinh dân ti, sì lê na phô ca sâm ba đa, sì lê na ni phô tinh dân ti, tác ma sì lăng, quy sô tha dê, người giữ giới hằng được phú tốt. Mạng chung thọ sanh là cảnh, là thanh viên chứng đắc niết bàn. Do vậy chư hành giả nên dốc lòng trì giới thanh tịnh.
Sa thục lành thai, Phật là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, dẻo năm vóc trọn niềm sám hối. Những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, dẻo năm vóc trọn niềm sám hối. Những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối. Những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Sotu sapa mangalanga kantu sapa vivata sapa bhutanu pavi nasala soti pavanti te sotu sapa mangalanga kantu sapa vivata sapa thamnanu pavi nasala soti pavanti te sotu sapa mangalanga kantu sapa vivata sapa sankaru pavi nasala soti pavanti te. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ uy đức của chư Phật, do nhờ uy đức của giáo pháp, do nhờ uy đức của chư tăng, tất cả tạo phước hạnh thường.
Sa thực sa thực sa thực. Dạ nam mô Bụt Tha dạ con. Nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đệ tử thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tân và từ bi truyền giới cho chúng con hôm nay, và kính mời MC trong ngày tiếp tục chương trình. Nam mô Bụt Tha á.
Sa thú sa thú, chúng con kính tri ân chùa tội Tất Lãng, chùa tội Tất Tân và cảm ơn sức mừng lúc thành. Nam mô Bụt Tha á, nam mô Tham Ma á, nam mô Sang Kha á. Hôm nay con xin sám hối Nam mô Bụt Thầy Giá, con vô thượng không chín thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni và xin chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng 10 năm 2013, Phục lịch 2557, giáo trình Phật pháp Bóng Đá cho Kinh Minh, Mi Linh Đá Ban Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là hiển lộ ẩn tướng, sẽ do thượng tổ Pháp Tân giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa xác đẳng từ bi quan hệ để nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đại lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thứ gì hôm nay chúng ta đi vào một khu Bóng Đá vua Milinda và ngài Nagasena. Trong cuộc bóng đá này, vua vô đề cập đến một sự việc mà có ảnh hưởng đến ngành nghệ thuật Phật giáo ngày nay. Đó là có một đôi lần các Bà La Môn đến quan sát đại nhân tướng của Đức Phật. Đức Thế Tôn là vị có 32 tướng cách của bậc đại nhân. Nhưng mà rồi bởi vì khi mà Đức Thế Tôn ngày bình thường thì vị này không thể quan sát những cái ấn tướng được, và Đức Thế Tôn hiểu điều đó, ngài đã dùng tình thân hiển lộ cho các vị thấy ấn tướng của ngài. Thì thứ gì vua Milinda đã nhân câu này để hỏi một điều rằng Đức Thế Tôn thường dạy là mình túc liễn hay là phòng hộ thân, túc liễn phòng hộ khổ, liễn phòng hộ ý. Trong sự phòng hộ như vậy thì nhà vua nghĩ rằng cái sự hiển lộ ẩn tướng đó là một điều không có thích kinh Phật. Và chúng ta sẽ nghe câu trả lời của ngài Nagasena và sau đó sẽ cung kính thượng tọa Pháp Tân để giảng giải rộng rãi ý nghĩa của câu trả lời này. Mời quý Phật tử có nghĩ đọc cho tôi nghe.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con thành tâm kính hành lễ và tri ân thượng tọa nhất đẳng Đạt Từ Bi Thuyết Âm Từ Bi dựng thành bài học hôm nay. Dạ con kính tri ân quý cô. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh cùng quý chư tôn đức tăng ni. Con thành kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô. Kính chào quý Phật tử và cô chú bác anh chị. Bài học hôm nay, hiện lộ ẩn tướng Phật A. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Như Lai nói đến. Lành thay sự phòng hộ thân, lành thay sự phòng hộ lời nói, lành thay sự phòng hộ ý, lành thay sự phòng hộ tất cả. Và thêm nữa, Đức Như Lai sau khi ngồi xuống ở giữa tứ chúng đã phô bày tứ mã âm tàng cho Bà La Môn Sê La nhìn thấy ở phía trước chư thiên và nhân loại. Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được Đức Thế Tôn nói là lành thay sự phòng hộ thân, như thế thì lời nói rằng ngài đã phô bày tướng mà âm tàng cho Bà La Môn Sê La nhìn thấy là sai trái. Nếu ngài đã phô bày tướng mà âm tàng cho Bà La Môn Sê La nhìn thấy, như thế thì lời nói rằng lành thay sự phòng hộ thân cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bởi ngài. Tôi đại vương, điều này cũng đã được Đức Như Lai nói đến, lành thay sự phòng hộ thân, và tướng mà âm tàng đã được phô bày cho Bà La Môn Sê La nhìn thấy. Tôi đại vương, đối với người là sự hoài nghi sanh khởi về Đức Như Lai, vì mục đích giúp cho người ấy giác ngộ mà Đức Thế Tôn đã phô bày phần thân thể ấy bằng thần thông, thì có người ấy nhìn thấy thần thông ấy. Thưa Ngài Nagasena, và lại, ai sẽ tin rằng chỉ có một người ở hội chúng nhìn thấy vật được che giấu sau lớp vải ấy, và số còn lại đang ở ngay tại chỗ ấy lại không nhìn được, nhìn thấy? Trong trường hợp này, xin Ngài hãy xác định cho chẳng lý do ấy. Xin Ngài giúp cho chẳng hiểu bằng lý lẽ. Tôi đệ Phương, có phải thầy Phương đã được nhìn thấy trước đây một người đàn ông nào đó bị bệnh, được vây quanh bởi bà con và bạn bè? Thưa Ngài, đúng vậy. Tôi đệ Phương, phải chăng nhóm người nhìn thấy cái cảm thọ ấy là cái cảm thọ mà người đàn ông ấy cảm nhận? Thưa Ngài, không được. Chỉ có người đàn ông ấy cảm nhận bởi chính bản thân. Tôi đệ Phương, tương tự y như thế, thì đối với người nào có sự hoài nghi sanh khởi về Đức Như Lai, vì mục đích giúp cho chính người ấy giác ngộ, mà Đức Thế Tôn đã phô bày phần thân thể ấy bằng thần thông, chỉ có người ấy nhìn thấy thần thông ấy. Tôi đệ Phương, hoặc là giống như việc vong linh có thể nhập vào một người nam nào đó. Tôi đệ Phương, phải chăng nhóm người ấy nhìn thấy vong linh ấy đang đi tiến lược? Thưa Ngài, không được. Chỉ có người bệnh ấy nhìn thấy sự tiến đến gần của vong linh ấy. Tôi đệ Phương, tương tự y như thế, thì đối với người nào có sự hoài nghi sanh khởi về Đức Như Lai, thì có người ấy nhìn thấy thần thông ấy. Thưa Ngài Nagasena, việc có làm đã được thực hiện bởi Đức Thế Tôn trong lúc Ngài phô bày Phật không thể nhìn thấy ấy cho một người thôi. Tôi đệ Phương, Đức Thế Tôn không phô bày Phật được che giấu, trái lại đã cho nhìn thấy cái hình bóng bằng thần thông. Thưa Ngài, dầu chỉ là cái hình bóng được nhìn thấy, nhưng đúng là vật che giấu đã được nhìn thấy, sau khi nhìn thấy vật ấy thì đã đạt được mục đích. Con kính mời vị MC tiếp theo đọc phần chánh văn phần D. Đọc mô Phật Thầy nhé. Kính mời Sức Kính Hạnh ạ.
Phần B. Tô Đại Phương, Đức Như Lai làm việc khó làm để giác ngộ những chúng sanh có khả năng giác ngộ. Tô Đại Phương, nếu Đức Như Lai buông lơi công việc, thì những chúng sanh có khả năng giác ngộ không thể giác ngộ. Tô Đại Phương, và bởi vì Đức Như Lai biết được phương thức để giác ngộ những chúng sanh có khả năng giác ngộ, vì thế, bằng phương pháp nào khiến cho những chúng sanh có khả năng giác ngộ được giác ngộ, thì Đức Như Lai giác ngộ những chúng sanh có khả năng giác ngộ theo phương thức ấy? Tô Đại Phương, giống như người thầy thuốc phẫu thuật, bằng phương thuốc nào khiến người bệnh được lành bệnh thì đi đến người bệnh với phương thuốc ấy, làm cho nôn mửa người cần phải nôn mửa, làm sổ người cần phải sổ, bôi dầu người cần phải bôi dầu, tẩm hương người cần phải tẩm hương. Tôi đại vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai bằng phương pháp nào khiến cho những chúng sanh có khả năng giác ngộ được giác ngộ, thì giác ngộ những chúng sanh có khả năng giác ngộ theo phương thức ấy? Tôi đại vương, hoặc là giống như người nữ có bào thai, ngược phô bày vật che giấu, không đáng được nhìn thấy cho người thầy thuốc. Tôi đại vương, tương tự y như thế, để giác ngộ những người có khả năng giác ngộ, Đức Như Lai đã phô bày bằng thần thông cái hình bóng của vật che giấu không đáng được nhìn thấy. Tôi đại vương, Phật gọi là không đáng được nhìn thấy thì không có cơ hội dành cho cá nhân. Tôi đại vương, nếu người nào đó sau khi nhìn thấy trái tim của Đức Thế Tôn mà được giác ngộ, thì Đức Thế Tôn theo phương thức cũng cho người ấy nhìn thấy trái tim. Tôi đại vương, Đức Như Lai là người biết được phương thức và thiện xảo về việc thuyết giảng. Câu đệ vương, không lẽ sau khi biết được khuynh hướng của trưởng lão Nam Đá, Đức Như Lai đã đưa vị ấy đến thiên cung và cho nhìn thấy các cô con gái ở cõi trời, nghĩ rằng người con trai gia đình danh giá này sẽ được giác ngộ nhờ vào việc này, và nhờ đó người con trai gia đình danh giá ấy đã được giác ngộ. Tâu đệ vương, như thế trong khi nhầm nhóm hình tướng mỹ miều bằng nhiều phương thức, Đức Như Lai đã cho vị ấy nhìn thấy những cô tiên nữ có các bàn chân bồ câu. Vì nguyên nhân giúp cho vị ấy giác ngộ, Đức Như Lai là người biết được phương thức và thiện xảo về việc thuyết giảng như thế ấy. Tâu đệ vương, còn có việc khác nữa. Vào lúc trưởng lão Cú Lá Phân Thá Cá bị người Anh đuổi ra khỏi tu viện nên có tâm trí buồn bã, Đức Như Lai đã đi đến và trao cho miếng vải mềm, nghĩ rằng người con trai gia đình danh giá này sẽ được giác ngộ nhờ vào việc này. Bởi lý do ấy, vị ấy đã đạt được bản thể năng lực về giáo pháp của đấng chí thắng. Đức Như Lai là người biết được phương thức và thiện xảo về việc thuyết giảng như thế ấy. Câu đệ vương, còn có việc khác nữa. Đức Như Lai đã không trả lời câu hỏi được vị Bà La Môn. Một Phá Ra Chá hỏi đến lần thứ ba, nghĩ rằng như vậy thì sự án mạng của người con trai gia đình danh giá này sẽ được lắng xuống. Do sự lắng xuống của ngã mạng sẽ có sự tiến bộ, và nhờ thế ngã mạng của người con trai gia đình danh giá ấy đã được lắng xuống. Do sự lắng xuống của ngã mạng mà vị Bà La Môn ấy đã đạt được bản thể năng lực về sáu thánh trí. Đức Như Lai là người biết được phương thức và thiện xảo về việc thuyết giảng như thế ấy. Thưa ngài La Gá Xê Ná, tốt lắm, câu hỏi đã khéo được tháo gỡ bằng nhiều cách thức với nhiều lý lẽ. Bụi rậm đã được làm không còn bụi rậm, bóng tối đã được làm thành ánh sáng, nút thắt đã được mở ra, lời tuyên thuyết của ngoại đạo đã bị đổ vỡ, sắc nhãn đã được sanh khởi cho những người con trai của đấng chiến thắng. Các ngoại đạo không còn chói sáng, ngài đã tiến đến vị thế cao quý và ưu tú trong số các vị có đồ chúng. Dạ, chúng con xin kính xin thỉnh thượng tọa Pháp Sơn từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Đức Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sam Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ thương Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức đang hiện trường chúng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng học qua cái bài học với cái tựa đề là hiển lộ ẩn tướng. Thì qua cái đối thoại giữa đức vua Nilanda và ngài Nagasena, thì chúng ta được biết đó là khi mà nói đến cái ẩn tướng của Đức Phật, thì quý vị biết rằng trong kinh á, thì được mô tả đến những cái tướng của Đức Phật, chúng ta được biết đó là 32 tướng tốt, tướng đẹp của một bậc đại nhân. Và từ cái tướng đẹp này đó là có thể là người mà có đầy đủ 32 tướng đại nhân này đó, thì nếu ở đời đó, thì như là tôn giả Kiều Trần Như, con đánh giá khi mà lúc mà Bồ Tát mới sanh ra đó, thì đã tiên đoán rằng với cái tướng 32 tướng tốt này, tướng đại nhân này đó, thì nếu là ở đời đó thì là trở thành một bậc chuyển lên thánh dương, tức là vị vua có voi báo, ngựa báo, phụ nữ báo, ngọc ngà châu báo, tướng quân báo, vân vân. Và vị vua chuyển lên thánh dương á có một cái quy lực rất là lớn, khác với những vị vua thường. Còn nếu như vị này mà xuất gia á thì sẽ trở thành một bậc pháp vương, tức là thành Phật, chánh đẳng chính giác trong cuộc đời này. Thì cái tướng đó nó biểu hội lậu lên một cái một bậc gọi là một bậc đại nhân trong cuộc đời này, tức là một bậc nó khác thường với những người thường khác. Thì như vậy đó, thì qua cái câu hỏi mà ngài Na Ra Si Na đã trả lời cho Du Milanda, thì khi mà Đức Du Milanda hỏi là bởi vì trong kinh có nói rằng Đức Phật ngài dạy là lành thai hay là hộ mắt, xin lỗi, lành thai phòng hộ thân, tức là lành thai là họ phòng hộ lời nói, và lành thai là phòng hộ tâm. Mà vì sao mà Đức Phật ngài lại biểu hiện cái thể hiện coi như là để cái tướng lộ âm tàng, mà âm tàng của Đức Phật, cái tướng này là cái tướng tính, chúng ta biết rằng cái tướng tính của Đức Phật, và không bao giờ có những cái trường hợp mà để cho người khác thấy ngoại trừ những cái nguyên nhân. Thì sở dĩ là Vua Mê Lan Đà hỏi ngài Na Tiên rằng vì sao Đức Phật nói là làm hai phòng hộ thân, phòng hộ lời nói, rồi phòng hộ tâm, mà Đức Phật là có phải là Đức Phật này không phòng hộ hay không mà ngài để lộ như vậy, để lộ như vậy. Thì ngài Na Ra Si Na ngài trả lời rằng là do rằng cái ông Bà La Môn Xê Lá này có một cái tâm hoài nghi, và nghi về tướng của Đức Phật, cho nên rằng là Đức Phật này muốn tiếp độ Bà La Môn Xê Lá này, do rằng thấy ông Bà La Môn Xê Lá này có cái duyên lành sẽ được tiếp độ và sẽ giác ngộ lời dạy của Đức Phật, giác ngộ lời dạy của Đức Phật. Như là ngài mới ví dụ rằng ví dụ như một cái người mà có bệnh, thì cái người đàn ông có bệnh thì những người xung quanh đến thấy cái bệnh, thấy cái người bệnh đó thì thấy, nhưng mà các cái cảm thọ đau đớn của cái người bệnh á, người đàn ông bệnh á, thì cái người kia không thể thấy được. Ví dụ như mình nói là có một người mình đến thăm một người nào đó bệnh, thì cái người đó chỉ thấy cái người đó bệnh thôi, chứ không thấy cái cảm thọ đau đớn của cái người bệnh ra sao. Và ngài còn ví dụ là giống như là cái người mà bị ở đây chúng ta thấy rằng có cái người mà bị chuyên nhân ngặt á, bị chuyên nhân ngặt, tức là chuyên nhân dựa đó, thì mình thấy họ có cái biểu hiện lời nói, cử chỉ, hành động nó khác thường, nhưng mà cái người mình đâu có thể thấy rằng xung quanh của mình đâu có thể thấy rằng có một cái chuyên nhân gì như thế nào, không thấy, thể thấy hình bóng đó. Nhưng mà chính cái người mà bị ngặt đó, cái người mà bị chuyên nhân dựa đó, thì cái người đó họ mới thấy được. Thì ở đây đó, cái nhân duyên lành, cái ví dụ cũng như là Đức Phật ngài ví dụ là người phụ nữ đó thì không có muốn lộ, tức là không có lộ cái sự kín của mình, cũng như là lúc mà người phụ nữ mang thai thì dù là như thế nào đi nữa cũng lộ ra cái hình ảnh của người phụ nữ mang thai, mặc dù là không muốn. Thì khi mà ngài La Ra Si Na nói rằng ví như là cái người bệnh nhân thì người đó mình đến thăm cái người bệnh thì có thể thấy rằng cái người đó bệnh, nhưng mà mình không thể thấy được cái cảm thọ của người đó đau đớn như thế nào. Thì ở đây đó, chúng ta biết rằng trong kinh Sê Lá thuộc Trung Bộ Kinh á, thì có nhắc đến cái câu chuyện ông Bà La Môn Sê Lá. Ông Bà La Môn Sê Lá này đó thì chúng ta biết rằng một lần nọ là có ông, một cái ông Bà La Môn tên là Bản Tóc, tên là Kê Nút Giá. Thì ông này rất là kính thành đối với Đức Phật, và ông này đã ngỏ lời thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến để mà cai tăng cúng dường như vậy. Nhưng mà rồi đó thì thỉnh tới ba lần, Đức Phật ngài mới nhận lời. Thì sau khi nhận lời như vậy thì một Đức Phật ngài đến để sáng ngày hôm sau này cùng với Chư Tăng đó, thì Đức Phật ngài trả lời rằng là Kỳ Ni Giá không có tới 1250 vị tỳ kheo rồi, tức là sẽ có 1250 vị tỳ kheo đến thọ thực ở nơi nhà của ông Kê Ni Giá này. Thì cuối cùng thì ông rất là hoan hỷ, thì ông chuẩn bị các cái lễ phẩm, chuẩn bị chỗ ngồi thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến để cúng dường. Thì ông Bà La Môn Sê Lá này đó, thì chúng ta được biết ở trong kinh được nói đến á, thì ông ta là một cái người thông thuộc tâm ba bộ kệ đà và các cái môn học Phật. Như vậy thì trong các cái môn học Phật của ông Bà La Môn Sê Lá này đó, ông có được một cái khả năng là xem tướng, đặc biệt là ông nghe nói Đức Phật Gotama đó có những cái tướng đại nhân như vậy, cho nên ông muốn đến để xem cái tướng đại nhân của Đức Phật như thế nào. Như vậy thì các cái tướng mà hiển lộ bên ngoài thì có lẽ là ông nhìn thấy, nhưng mà có cái riêng cái tướng Mã Âm Tàng, Mã Âm Tàng tức là cái phần kính, cái phần kính của con người. Thì Đức Phật ngài ngài biết được cái tâm, cái suy nghĩ của ông Bà La Môn Sê Lá này, vì ông Bà La Môn Sê Lá muốn xem cái tướng Mã Âm Tàng của Đức Phật, cho nên Đức Phật ngài thể hiện thần thông. Và với lý do là ngài thể hiện thần thông để cho mà ông Bà La Môn Sê Lá này xem thấy để khởi cái niềm tin. Bởi vì ông ta thì là cái người mà xem tướng, trong các cái môn học thì trong đó có cái môn học gọi là xem tướng của ông, cho nên ông khi mà ông nhìn thấy như vậy thì ông mới xem như là Đức Phật của chúng ta là một bậc đại nhân, và từ đó thì ông mới phát tâm kính tin Đức Phật. Và ông được xuất gia cùng với 300 thanh niên Bà La Môn dưới tay của ông, tức là dưới trướng của ông. Như vậy thì Đức Phật do vì lý do nào mà Đức Phật này hiển lộ cái thần thông để cái tướng Mã Âm Tàng của Đức Phật hiện ra. Như vậy thì ông mới là khởi cái tin, và với lý do là Đức Phật này muốn tiết độ ông Bà La Môn Sê Lá này, và cùng với 300 thanh niên Bà La Môn dưới trướng của ông Bà La Môn Sê Lá này. Nhưng đó thì Đức Phật ngài mới thể hiện thần thông cho ông Bà La Môn Sê Lá thấy được cái tướng Mã Âm Tàng của Đức Phật. Thì chúng ta được biết ở trong kinh đó là Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Từ cái tướng này đó là tích lũy từ nơi cái đức của Đức Phật, bởi vì những cái ân đức của Phật, bình đức, trí đức và tỉnh đức thể hiện ra một cái tướng của một bậc đại nhân mà một người thường không thể có được, thì như là cái câu trả lời của ông Bà La Môn, của ngài Nagasena trả lời cho ông, cho Đức Vua Milanda rằng là ngoại trừ khi Đức Phật ngài muốn thể hiện thần thông để tiếp độ, thì nghĩ rằng cái người đó có cái duyên lành, cho nên là ngài tiếp độ. Cái việc mà Đức Phật ngài thể hiện đó là cái việc mà khó khăn đó. Khó khăn ở đây chúng tôi muốn nói khó khăn là cái tướng Mã Âm Tàng là Đức Phật không thể nào mà hiển lộ, mà do ông Bà La Môn muốn thấy cái tướng đó, cho nên là Đức Phật ngài mới thể hiện với mục đích là ngài muốn tiếp độ Bà La Môn Sê Lá này cùng với 300 thanh niên đó, 300 thanh niên Bà La Môn đó. cho nên Đức Phật này mới thể hiện. Cho nên là chúng ta biết rằng là Đức Phật của chúng ta đó, từ khi là còn Bồ Tát phát nguyện chánh đẳng chánh giác, và cho đến khi mà giác ngộ độ đời đó, thì Ngài hãy nói rằng là Ngài không có kể thế gian chung khó khăn, hay hoặc là trong một cái trường hợp nào Ngài cũng là vì mục đích tiếp độ ý thôi. Và chúng ta được biết đến như là cái điều mà Đức Phật Ngài Ngài nhận thấy là chúng sanh á, ngay từ lúc đầu đó, khi mà mới giác ngộ với cội cây Bồ Đề, thì Ngài quán thấy chúng sanh á, là giống như là cái nghiệp, cái tập tính bất thiện á, nó nhiều, nó dày, và cái tính mà thiện á, nó kém. Nhưng mà trong đó thì Ngài cũng thấy rằng giống như là một cái hồ sen, có những cái hoa sen á, mà còn ở dưới, tức là những cái ngó sen nó còn ở dưới bùn, rồi có những cái sen á, thì những cái sen nó có thể mọc nửa năm trình, rồi có những cái sen á, nó mọc ra khỏi mặt nước, nó nở ra. Thì do vậy đó, thì Ngài quán thấy là cái căn tánh của chúng sanh á, có những người giác ngộ được, và có những người chưa chậm trễ mới có thể giác ngộ được, rồi có những người không thể giác ngộ được, chứ không phải là hoàn toàn không thể giác ngộ Đức Phật. Và từ đó thì Đức Phật Ngài mới tiếp độ, mới nghĩ Ngài mới ra cái cuộc đời này, Ngài mới hoằng pháp độ đời là như vậy. Thì cái việc mà Ngài tiếp độ chúng sanh đó là Ngài không có buông lơi, tức là Ngài không có lúc nào Ngài cũng nghĩ đến cái gì lợi ích của chúng sanh. Một trong ba cái hạnh nguyện của chư Phật chánh đẳng chánh giác đó là vì cái sự giác ngộ chính mình. Bởi vì trong bao nhiêu kiếp đó, Ngài tu tập để Ngài mong sao giác ngộ, đồ giác ngộ thành Phật quả chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời này. Rồi cái lợi ích thứ hai đó là Ngài cũng vì cái giác ngộ, cái lợi ích cho quý thuộc, tức là Ngài tiếp độ quý thuộc để hướng đến cái con đường giác ngộ, mà qua đó thì Ngài tế độ vua Tịnh Phạn, rồi Ngài lên phương trời Đao Lợi, Ngài thuyết pháp cho hoàng hậu Hoa Gia, rồi Ngài tiếp độ trong thân viếng của Ngài, tức là những cái vị mà hoàng thân quốc thích của Ngài cũng được lợi ích giác ngộ giáo pháp của Ngài. Cái thứ hai là Ngài, cái thứ ba nữa là Ngài vì lợi ích giác ngộ cho chúng sanh. Và do cái gì giác ngộ lợi ích cho chúng sanh đó, cho nên là trong khi mà Ngài giác ngộ rồi đó, Ngài thành Phật rồi đó, Ngài thuyết pháp độ đời đó, thì Ngài luôn luôn thực hiện năm cái phần sự mà chúng ta được gọi đó là bút thân chí chá, tức là Phật sự. Phật sự tức là cái phận sự của Đức Phật hay là chư Phật là như vậy. Tức là cái phần sự mà Ngài quán, một phần sự thứ nhất đó là Ngài quán thấy chúng sanh là nên tiếp độ thì Ngài xuất hiện ở đó. Cái phần sự thứ hai là Ngài trì bình pháp thực, tức là Ngài đi trì bình pháp thực đó là để cho chúng sanh là cúng dường đến Ngài vô cái duyên lành, để được cái duyên lành trong Phật pháp, để Ngài tiếp độ, hoặc là có cái duyên lành trong cái chuyện duyên đó mà người đó có thể được tiến hóa lên việc. Cái phận sự thứ ba là buổi chiều thì Ngài lại thuyết pháp cho chư Phật tử, cho những người cư sĩ, phận sự nam và phận sự nữ các nơi tu hội về để mà Ngài thuyết pháp. Tối lại thì Ngài phận sự thứ tư là Ngài thuyết pháp cho chư tỳ kheo, giáo giới cho chư tỳ kheo. Và phần sự thứ năm đó là khuya lại Ngài thuyết pháp cho chư thiên. Thì như vậy thì trong một ngày 24 giờ đó, 24 giờ đó, dường như là Ngài thực hiện năm cái phần sự đó. Chỉ có khuya lại đó, gần rạng sáng thì ngày nằm Ngài chỉ tình. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là năm cái phần sự này Ngài thực hiện không có mòn mỏi. Và do đó thì Ngài vì cái sự gì? Vì cái sự lợi ích tiến bộ cho chúng sanh. Cho nên là Ngài biết tất cả các cái căn lành của chúng sanh, căn lành của chúng sanh. Và Ngài cũng không có nể cái gian khổ, không có nể cái gian khổ, nể cái sự gian khổ đó. Và Ngài tiết độ bằng trong mọi cái trường hợp nào. Ví dụ như là căn tấm của chúng sanh á, thì chúng ta thấy rằng ở đây được nói đến là Đức Thế Tôn Ngài có thiện xảo trong cách thuyết pháp của Ngài. Thiện xảo ở đây tức là Ngài biết được cái căn tấm của chúng sanh. Có người tánh tham nặng, sân nặng, si nặng, có người tánh ngã mạn nặng, có người tánh tà kiến nặng, có người ỷ vào cái sự cái ngã mạn của mình mà Ngài tiếp độ. Và Ngài không biết được cái căn tấm của chúng sanh đó, như là một cái bệnh, như là một thầy thuốc, như là một vị lưu ly biết được mọi cái căn bệnh của chúng sanh tùy vào bệnh mà Ngài cho thuốc. Ví dụ như bệnh đau bụng thì Ngài cho thuốc đau bụng, bệnh nhức đầu thì Ngài cho thuốc bệnh nhức đầu, bệnh ấu ngửa thì Ngài cho thuốc bệnh ấu ngửa, vân vân. Thì do vào một cái bệnh khác nhau đó cho nên là Ngài cho thuốc khác nhau. Cũng như là Pháp, chúng ta được biết đó là Đức Phật như là một vị Pháp Vương, là một vị vua của một Phật Pháp, hay là gọi là một vị đại lương y, tức là một thầy thuốc lớn, hay là một vị mà chúng ta biết rằng cái Pháp của Đức Phật ví như là một cái phương thuốc. Và chúng sanh á, thì có nhiều cái bệnh. Bệnh ở đây là bệnh thuộc về thân, bệnh thuộc về tâm. Đặc biệt là nói đến bệnh về tâm á, là phiền não rất là nhiều. Và do mỗi cái phiền não, mỗi cái phiền não có một cái đặc tính khác nhau. Và do đó Đức Phật Ngài cũng nói Pháp một cách khác nhau. Để chi? Để nhằm lợi ích đến, nhằm điều chỉnh, chữa cái bệnh của chúng sanh. Bệnh ở đây là bệnh tâm, bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh ngã mạn, bệnh tà kiến, vân vân. Do mỗi cái bệnh khác nhau cho nên là Ngài cho cái phương thuốc khác nhau. Và ở đây đó là do Bà La Môn Xê Lá muốn nhìn cái tướng mãn không tàn của Đức Phật, cho nên Đức Phật Ngài mới thể hiện thần thông, thể hiện thần thông. Do vậy đó thì cái cách thuyết pháp của Ngài là để nhằm cái lợi ích cho chúng sinh. Ở trong kinh Trung Bộ có nói đến cái chuyện mà cái cách có Đức Phật Ngài có ba cái cách thuyết pháp của Ngài, tức là Ngài thuyết pháp vì là thuyết pháp vì bằng cái sự kinh nghiệm giác ngộ của chính Ngài. Ngài không bắt chước ai, bởi vì cho nên là chúng ta tụng kinh á, chúng ta tụng kinh á, có một cái bài kinh lễ Bái Tâm Bảo á, chúng ta nói là con xin cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn Đục A La Hán chánh đẳng chánh giác, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, do Ngài tự ngộ, tức là không có thầy chỉ dạy và Ngài cũng không bắt chước ai. Cái kinh nghiệm mà Ngài thuyết pháp là bằng cái sự giác kinh nghiệm, cái trải nghiệm của chính Ngài. Bởi vì Ngài biết là cái pháp nào là cái pháp mà nó ngăn che, cái pháp nào mà là cái pháp chướng ngại làm cho cái đời sống luân hồi sanh tử nó càng dây dẳng lên trên. Như vậy thì Ngài biết được những điều đó, thì Ngài biết được những cái phương pháp nào để giải trừ, tức là giải trừ những cái phiền não. Xin lỗi quý vị còn có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn cô Huệ Ngọc, cảm ơn quý vị rất nhiều. Khi mà Ngài biết được là cái pháp nào là cái pháp cần phải đoạn trừ, thì Ngài biết rằng ở đây là tham là cần phải đoạn trừ những pháp nào, sân là đoạn trừ những cái pháp nào. Thì như vậy đó thì Ngài biết được như vậy là bằng cái kinh nghiệm của Ngài. Và do vậy đó thì đã là trong những cái thời điểm mà Ngài tu tập đó, thì Ngài mới đoạn trừ những cái pháp đó. Đó là bằng cái kinh nghiệm, bằng cái kinh nghiệm của chính Ngài. Cái thứ hai nữa đó là Ngài thuyết pháp là hợp với nhân duyên, tức là phải Ngài có nhân duyên, vì Ngài thấy là có nhân duyên với ông Bà La Môn Xê Lá. Và ông bà La Môn Xê Lá này đó cũng có nhân duyên để giác ngộ, cho nên là Ngài thuyết pháp. Và Ngài họp, Ngài thuyết pháp còn phải họp với tính chúng nữa. Tùy vào, ví dụ như chúng ta nghe là ở trong kinh có những cái hội chúng Bà La Môn, thì chúng ta biết rằng những bà các cái hội chúng Bà La Môn á, thì cái kiến chấp của họ rất là sâu rộng, sâu nặng, cái kiến chấp của họ rất là sâu nặng, và họ có những cái kiến chấp nhất định của họ, và do vậy thì Đức Phật này thuyết pháp tùy vào cái hội chúng, như là hội chúng Bà La Môn, rồi hại hội chúng là như Chúa nữa, tức là ngài thuyết pháp phải thích hợp với cái hội chúng của những vị vua, những vị quan tướng, những vị mà gọi là có chức trách trong trong xã hội, ngài cũng thuyết pháp như vậy. Rồi ngài cũng phải thuyết pháp đến những cái hội chúng mà chúng ta được biết đó là hội chúng của cư sĩ, hội chúng của cư sĩ, rồi hội chúng của Sa Môn, Bà La Môn, vân vân. Thì ngài thuyết pháp đó là cũng với tùy nhân và tùy duyên đó, cho nên là ngài mới thuyết pháp, hay hoặc là ngài thuyết pháp. Cái thứ ba nữa là ngài thuyết pháp vì cái sự nhiệm màu. Nhiệm màu ở đây chúng tôi muốn nói tức là ngài phải lựa dựa trên cái lý, cái lý tức là dựa trên cái lý kinh, cái lý giác ngộ, cái tính của pháp, thực tính của pháp, để ngài nói đến cái pháp điều phục, để làm cho chúng sanh, để tiếp tục chúng sanh, tiếp tục chúng sanh, và làm cho chúng sanh có được cái sự lợi ích. Dù là chúng ta biết lợi ích ở hiện tại, lợi ích ở tương lai, hay là lợi ích tối thượng. Lợi ích hiện tại là người đó nhờ nghe pháp mà người đó có thể có cái tâm an lạc, có cái tâm tịnh tính, có cái tâm tiến độ về đời sống tu tập của họ. Rồi đời lợi ích tương lai là do họ hành những cái điều thiện, những cái pháp thiện, cho nên họ được sanh ở cảnh giới an lạc, hay hoặc là nhờ cái nhân duyên đó mà họ được tu tập. Và lợi ích tối thượng là cuối cùng là họ thành tựu được cái vạn vị thánh nhân giải thoát, là do họ nghe pháp của Đức Phật, họ nghe pháp của Đức Phật. Vì vậy đó, cho nên là Đức Phật ngài mới thuyết pháp. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái cách thuyết pháp của Đức Phật đó là phải dựa trên cái thế cơ và thế lý, tức là dựa vào căn cơ của mỗi chúng sanh. Chúng sanh dày nghiệp dày nghiệp mỏng, chúng sanh có cái căn thiện lành lớn hay là sâu rộng hay là cạn trở, vân vân. Rồi tùy vào đó mà ngài thuyết pháp nhằm lợi ích. Ví dụ như chúng ta thấy ở đây đó, là Đức Thế Tôn này được nói đến là ngài thuyết pháp là thiện xảo trong cách thuyết pháp của ngài. Do vậy đó thì ngài hiểu được là trong kinh đó, có nhắc đến là cái chuyện mà của ngài Nanda. Nanda đó, ngài Nanda đó là chúng ta biết rằng là bà con của Đức Phật. Nanda này đó là ngài khi mà còn là thái tử đó, thì ngài có cái ngày mà ngài có cưới một cái cô công nương, và cái cô công nương này á, cái ngày ngay cái ngày cưới đó, thì Đức Phật ngài xuất hiện, ngài có mặt. Và khi mà ngài có mặt ở đó thì khi mà đám cưới xong á, thì khi mà Đức Phật ngài giao cái bát cho hoàng tử Nanda này cầm, thì vị này cũng khi mà xong cái hôn lễ rồi đó, thì vị này không có Đức Phật ngài không có nhận cái bát mà ngài lại tiếp tục đi, cho nên cái vị này cũng đi theo Đức Phật, ôm cái bát của Đức Phật đi theo Đức Phật như vậy. Thì sau đó thì Đức Phật ngài, thì khi mà Nanda công tử thái tử Nanda đã nghe được những cái điều đó và muốn xuất gia, khi mà xuất gia như vậy thì lại là tư tưởng tư tưởng cái người phụ nữ, tức là cái vị công nương mà vì mình vừa cưới xong, thì nghĩ rằng cái sắc đẹp là sắc đẹp của cái cô công nương này rất là đẹp, rất là đẹp, cho nên là có ngày khi mà xuất gia rồi nhưng mà tâm tư vẫn tư tưởng vào cái người vợ mà mình vừa cưới. Và những đó thì Đức Phật ngài dùng cái thần thông á, ngài mới dẫn thái tử Nanda lên cõi trời, thấy các vị thiên nữ, thì khi thấy cái vị thiên nữ như vậy thì có cái sắc đẹp. Các vị thiên nữ thì thật sự ra đó thì do cái phước của các vị thiên, đặc biệt là các vị thiên nữ đẹp hơn cái cổ nhân loại. Khi mà Nanda, Thái tử Nanda đã thấy thấy hình bóng của các vị thiên nữ này đẹp so sánh với lại cái vị công nương vợ của mình á, thì có lẽ là một trời một vực. Khi mà hỏi lại đó thì so sánh giữa hai cái sắc đẹp á, sắc đẹp của các vị thiên nữ và sắc đẹp của cái cô công nương đó, thì hoàng tử Lăng Ca mới trả lời rằng cái cô công nương vợ của hoàng tử đó giống như cái con khỉ cháy vậy, nó không có đẹp. Thì nhân đó thì Đức Phật ngài mới thuyết pháp và lần lượt tiếp độ hoàng tử Nanda và hoàng tử Nanda đã. Và Đức Phật còn nói rằng ráng tu tập để mà được gần gũi các vị thiên nữ. Thì khi mà thực hiện cái lời hứa đó, khi mà hoàng tử Nanda cố gắng tu tập và sau đó giác ngộ thành quả vị rồi đó, thì hoàng tử Nanda xin rút lại những lời nói đó, sau này là trở thành ngài Nanda, trở thành tôn giả Nanda. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đó, Đức Phật ngài có nhiều cái quyền biến để ngài tiếp độ với một cái trí tuệ của một bậc chánh đẳng chánh giác, với cái sự thiện xảo thuyết pháp của ngài, và ngài đã tiếp độ được hoàng tử Nanda mặc dù là vừa cuối xong một vị công nương. Và sau đó là xuất gia và trở thành một bậc A-la-hán. Đó là như vậy. Thì cái câu chuyện ở đây được nhắc đó là trong những cái trường hợp mà Đức Phật ngài đã tiết độ, như là câu chuyện mà chúng ta được biết ở trong Kinh Pháp Cú đó, tức là ngài Tu La Bằng Hắc Cá, hay người ta tiêu âm là Tu La Bằng Đạt đó. Châu Lợi Bằng Đạt tức là Tiểu Băng Thá Cá và Đại Băng Thá Cá. Thì hai anh em xuất gia với nhau, nhưng mà ngày Băng Thá Cá đó, thì chứng quả vị A-la-hán. Còn công kia Chư Lắp Băng Thá Cá đó, thì học một cái câu kinh như vậy đó thì cũng không thuộc nữa, 4 tháng trường mà cũng không thuộc. Thì như vậy thì cuối cùng thì người anh là không đồng ý cho cái Chư La Bằng Thá Cá ở trong cái tu viện. Thì vì buồn tuổi cho nên là rất là buồn tuổi. Lúc đó thì Đức Phật ngài mới hiểu được cái tâm trạng của Chư La Bằng Thá Cá, ngài Chư La Bằng Thá Cá, cho nên là ngài đã cho một cái tấm vải, miếng vải, và nhìn cái miếng vải đó mà với cái sự ráng về cái vô thường khổ vô ngã, Chư La Bằng Thá Cá, ngài Chư La Bằng Thá Cá đã giác ngộ thành quả vị. Sau đó thì chúng ta biết rằng đó là cái sự quyền biến để mà tiếp độ của Đức Phật, như là một cái sự mà xuất hiện của Đức Phật trong cuộc đời này. Hoặc là nói đến ông Bà La Môn Bồ Tát Ra Chá, đã 3 lần hỏi Đức Phật, thì do là cái tâm của ông nó ngạo mạn, tâm của ông nghĩ rằng ông hơn Đức Phật, và Đức Phật ngài đã tiết độ khi nào mà ngài nói pháp để hạ dịu cái tâm ngã mạn của ông được lắng xuống, thì Đức Phật ngài mới thuyết pháp độ cho ông. Bởi vậy cho nên là chúng ta biết rằng khi mà Sách Gia Cá cũng vậy đó, là một cái người mà ngoại đạo sư, là ngoại đạo đó, biện luận rất là giỏi, tranh luận rất là giỏi. Nhưng mà khi mà gặp Đức Phật rồi đó thì có lẽ là ông cũng là một cái người mà bị Đức Phật giết phục. Bởi vì cái ông ỷ vào cái việc mà biện luận của mình, cái sự thông thái của mình, mà ông lại nghĩ rằng ông sẽ coi như là biện luận hơn Đức Phật, mà được bị Đức Phật tiếp độ, bị Đức Phật giết phục và tiếp độ ông. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng là cái quy luật của một bậc chánh đẳng chánh giác ở đời này. Và Hoặc là chúng ta nói đến cái câu chuyện như là nàng Vatachara ở trong kinh Pháp Cú. Nàng Vatachara đó là chết con, chết chồng, chồng bị rắn cắn, rồi con bị chim diều hâu tha, rồi bị nước cuốn, rồi vân vân. Cuối cùng đó, về đến quê rồi đó thì tứ tứ vô thân, thân bằng lý tưởng thì cũng bị cơn nước lũ lụt trôi chết hết rồi, còn chỉ có một mình khổ quá. Cuối cùng đó thì tìm đến với Đức Phật, Đức Phật ngài thuyết pháp, rồi ngài cũng cho một cái khăn như vậy, và những cái giọt nước, khi mà ngài nhìn những cái giọt nước đó rơi xuống thì ngài cũng quán được cái sự vô thường trong các pháp của quý, và cuối cùng thì ngài giác ngộ được thành vị thánh ni. Thì điều này đó cho chúng ta thấy rằng đó là một bậc chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời này, ngài như là một cái vị lưu y, biết được cái căn bệnh của mỗi chúng sanh. Cái căn bệnh ở đây là bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh tà kiến, bệnh ngã mạn, vân vân và vân vân. Như vậy thì do cái bệnh này đó, cho nên là Đức Phật ngài cũng là một cái vị lưu y thông thái, ngài biết được mỗi cái căn bệnh của mỗi chúng sanh và cần phải chữa cái thuốc gì, cần phải chữa thuốc gì. Do vậy đó thì ngài thuyết pháp đã thích ứng với lại những cái người và những chúng sanh đó để trị cái bệnh tâm bệnh của chúng sanh đó, để chúng sanh đó hết bệnh. Đó là cái quyền lực của một bậc chánh đẳng chánh giác, và ngài thực hiện như là cái trong cái câu chuyện ở đây chúng ta biết rằng ngài đã thể hiện cái thần thông làm cho cái tướng Mã Âm Tàng xuất hiện. Bởi ông bà La Môn Tê Lá này muốn nhìn cái tướng Mã Âm Tàng của Đức Phật, và cuối cùng Đức Phật ngài đã thể hiện thần thông cái tướng Mã Âm Tàng, và ngài đã tiếp độ được ông bà La Môn Tê Lá này, và là ba cùng với là 300 người thanh niên Bà La Môn đã được Đức Phật tiếp độ. Ở đây đó thì đọc cái câu chuyện này hoặc là qua cái đoạn kinh này thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật là một cái bậc chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời này, và những cái điều gì mà ngài có thể với cái thần thông của ngài, với trí tuệ của ngài, với cái ân đức của ngài, ngài có thể là thể hiện để tiết độ chúng sanh, dù là trên phương diện nào, chúng sanh đó căng tánh ra sao, nếu chúng sanh đó có cái duyên lành, tức là có cái duyên lành trong Phật pháp, có duyên lành có thể giác ngộ, thì Đức Phật ngài có thể xuất hiện như là ngài đã tiết độ ngài Vô Não, tức là Ankulimala cũng như vậy. Mặc dù là một cái người trước khi giác ngộ là một cái người rất khét tiếng, tức là một người sát nhân rất là nhiều, nhưng mà Đức Phật với cái lòng từ bi của Đức Phật và với trí tuệ của Đức Phật, ngài đã thể hiện thần thông tiết độ được Ankulimala. Đó là một trong những cái nhiều cái trường hợp mà Đức Phật ngài tiết độ là như vậy. Thì đến đây chúng tôi xin được dứt lời ở đây liên quan đến cái bài học này. Thì chúng ta sẽ được chư tôn đức thảo luận bàn sâu rộng riêng để được lợi ích cho đại chúng. Bây giờ thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Kính chúc chư tôn đức luôn luôn được sự an lạc. Xin kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử mong cho quý vị được an vui tận toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Chương trình thực tọa học từ với bài giảng vừa rồi, và bây giờ tiếp theo thì xin được kính thỉnh thực tọa Tư Quyền, mong thực tọa Tư Quyền sẽ trả lời cụ đầu tiên. Thực tọa Tư Quyền, một cái quan niệm rất là phổ biến trong Phật giáo Bắc Kỳ là về chữ phương tiện, về chữ phương tiện. Ở đây thì rõ ràng là trong đời đó của ngài Đại Thế Sư Lá thì Đức Thế Tôn đã dùng nhiều phương tiện để độ chúng sanh, như trong trường hợp của Lộ Tùng Giang Nanda chẳng hạn. Nhưng mà Thế Tôn Tự Nguyện có thể cho biết rằng về cái ý niệm về phương tiện giữa Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền có khác nhau như thế nào, xin kính thỉnh thưa ông tự nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy đến Đức Phật, đến Giáo Chủ, đến Chúng Tăng, cùng kính lạy đến Thượng Thiện Tăng, 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 đến Thượng Có thể nói rằng hai phương hướng về phương tiện của Phật giáo Nam Truyền và Bắc Truyền rất là khác nhau. Rất là khác. Tại sao chúng con nói khác như vậy? Bởi vì thứ nhất là cái phương hướng hoạt động nó khác, cho nên cái phương tiện cũng khác. Có thể nói rằng là có đôi khi chúng ta thấy Đức Phật này dùng cái phương tiện để hóa độ chúng sinh, rồi chúng ta cũng bắt chước cái duyên cớ đó hay duyên sự đó mà chúng ta hoằng hóa độ sinh, rồi chúng ta cũng hay hoặc là chúng ta làm đạo theo cách này theo cách nọ. Có thể nó dựa trên cái sinh hoạt cho tới ngày hôm nay cũng vậy. Đối với các sư mà thuộc về Phật giáo Nam Truyền thì về cái nghi lễ nó rất là hạn chế, đây là một việc. Từ thứ hai về cái sinh hoạt lại càng hạn chế hơn đối với cái người thế tục, đây là một ví dụ thứ nhất, một cái đơn cử thứ nhất. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thường thì người ta nghĩ rằng là sống ở trong cuộc đời là cần phải có một cái tình, trước nhất là có cái tình cảm, gây một cái thiện cảm, gây một cái điều mến mộ cho người, thì sau đó người ta mới đến với đạo mình, người ta đến với lời dạy của mình, người ta nghe mình. Đây là một phương tiện thứ nhất. Và cái ý nghĩa phương tiện thứ hai nữa, cái ý nghĩa thứ hai của các vị ở Bắc Truyền thì muốn người ta đến với mình, muốn người ta hiểu mình thì mình phải hòa trộn chung với họ. Và làm sao diễn giảng cho họ những cái điều mà tầm thường nhất, bình thường nhất để gắn đặt vào họ, và chỉ dạy cho họ những cái điều căn bản như vậy là đủ rồi. Chẳng hạn như họ chỉ biết đi chùa, biết làm phước, biết bố thí, chỉ biết lại Phật, có niềm tin là Phật, như thế là xem như là một điều, xem như đã viên mãn một phần, coi như là với cái vai trò tiếp độ. Nhưng ngược lại, về cái sự sinh hoạt của chư tăng Phật giáo Nam Truyền thì nó là khác. Điều thứ nhất là không có sự chung đụng ngồi gần kề họ, có thể ngồi sinh hoạt cùng lúc với họ bằng cách chẳng hạn như những sinh hoạt về ăn uống hay là chuyện trò, không được phép đặt những cái thời gian mà trò chuyện với họ nó phi lý, là cái lý thứ nhất. Thứ thứ hai, không có được sự chung đụng trong cái ăn uống hay trong sinh hoạt, và không coi đặt cái tình cảm, một cái lòng mến tin mà các vị cần phải có, giữ một cái khoảng cách giữa oai nghi tới hạnh rất là cách xa. Có thể nói đây là một cái truyền thống mà ngay cả các nước quốc giáo cũng thấy, mà cho tất cả chư tăng Phật giáo Nam Truyền của Phật giáo Việt Nam ngày nay cũng vậy. Đó là cái việc gì thì cái điều đó nó làm đúng với cái vai trò của người tu sĩ, chứ không có thể thay họ, giúp họ làm những cái việc này, làm những cái việc nọ để giúp cho họ. Chẳng hạn như chúng ta thấy một cái điều mà nó cũng một cái cách trở. Chúng ta ví dụ chẳng hạn như bây giờ là thi ôi làm lễ, thì là một Phật tử Nam Truyền là phải biết kính lễ và cúng dường chư tăng. Trong cái việc dân cúng cũng phải dân tận tay, tận hơi, tận là chư tăng mới thọ dụng, còn không là không thọ dụng. Mà đứng như cái nhìn của Bắc Truyền thì người ta đã mời mình thì mình cứ ăn đi là xong rồi. Theo hoặc người ta đã cúng thì mình cứ ăn, tại sao mà mình cho rằng mình bắt người ta phải dính, phải cúng, phải dâng. Dạ, thì chỉ một cái điều đó thôi. Đấy là người ta lấy cái phương tiện. Lấy cái phương tiện tức là cái gì? Người ta nghĩ rằng như vậy là ổn định rồi, nhưng ngược lại, đối với chưa tăng nó lại là khác. Chưa tăng Phật giáo làm chuyện, nếu anh không cho tận tay tôi thì tôi không ăn. Không phải là bắt buộc, coi như là dân tới miệng đưa tới tới cửa, tới nhà, tới chân, chứ không phải như vậy. Mà đó là luật Phật đã dạy như vậy. Thì y cứ trên một tinh thần đó thì chúng ta thấy nó có một sự giới hạn hết sức là ngăn cách, hết sức là xa rồi. Rồi cũng vậy, tất cả về cái lễ lạc gì cũng vậy, về cái hình thức của chư tăng là chư tăng, chứ cư sĩ không có can dự vào được. Những người thế tục không có thể can dự vào. Chúng tôi nói như vậy thì không phải là nói rằng một cái chung chung hết tất cả đối với các vị bất truyền. Cũng có những vị nó rất là đặc biệt, chứ không phải không. Nhưng ở đây nói rằng cái đa phần, cái đa chúng, cái đa hóa đó, thì nó không là một vấn đề đó. Không có lấy cái lòng tin của người hay là lấy cái tình cảm của người là một tiêu chí thứ nhất mà ở đây cần phải. Ở đối với chư tăng là Phật giáo Nam Bắc Nam truyền thì cần phải lấy cái gì? Lấy một cái tinh thần hiểu, hiểu về đạo, hiểu về luật, và những điều gì mà người đệ tử cần phải làm để cùng với chư tăng tiếp nối và duy trì mạng mạch của Phật pháp. Chứ không phải lấy cái chân dung niềm tin và tình cảm ra mà xử sự. Bởi vì cái phương hướng là chúng ta thấy chư tăng Phật giáo Nam truyền thì bình bát cơm cũng hàng nhà mà. Nếu như thành thật mà nói thì anh không cho tôi thì người khác cho thôi, chứ không phải là anh là một cái điều tuyệt đối trên cuộc đời này. Mình cần họ, nhưng được cần họ để cùng với mình tiến bước, chứ không phải là cần họ để mà nếu như không có họ là mình có cái sự nguy hiểm. Hay là chúng ta không nên bỏ sót một ai thì hoàn toàn trên tinh thần của vừa chia tay một giáo năm truyền thống là khác. Lấy cái lý chứ không lấy cái sự. Ở đây muốn nói dễ dàng hơn, tức là lấy cái lý chứ không lấy cái sự. Ở trong cái phương tiện thì lấy cái lý, dựa trên cái lý đó mà có phương tiện quá, mà dựa trên cái lý thì nó cũng ở một cái mức độ vừa phải. Còn về cái sự thì chúng ta có thể thiên biến dạng quá nó rất là nhiều. Nhưng điều mà cái điều này là cái điều nguy hiểm. Cái điều nguy hiểm là sao? Có nghĩa rằng cái tinh thần Phật pháp nó dễ bị tha hóa. Và đương cử các vị nhập thế, các vị dùng phương tiện quá thì cũng các vị cũng quên đi cái bản thân của mình, và cũng như quên đi những cái ý chính và những cái lời dạy. Cho nên chúng ta dễ bị mắc phải những cái sự xa lầy, cái sự nguy hiểm. Mà tinh thần của Phật pháp làm cái gì? Chúng ta nói là tinh thần Phật pháp là lợi mình, lợi người, lợi cho cả hai. Và trong cuộc tinh thần mình phục vụ cho chúng sinh là một diện. Nhưng thứ hai nữa, mình phải tự kiểm điểm trên tinh thần của mình đã được hoàn chỉnh, đã được tốt đẹp chưa. Chúng ta vào đời hay vào cuộc đời để hy sinh cho cuộc đời, nhưng trước nhất là đòi hỏi mình phải có một cái tinh thần nó căn bản, nó tốt đẹp. Cho nên quả thật thì một cái thời giảng của các vị Nam truyền cũng khác hơn một thời giảng của các vị Bắc truyền. Một cái thời tụng niệm, một cái thời lễ nghi của các vị Nam truyền Bắc truyền khác nhau nhiều. Và có thể nói rằng bởi vì cái thiên hướng của các vị Phật giáo Bắc truyền là nghi thiên hướng về cái lễ bái nghi thức tụng niệm, còn ngược lại các vị ở Nam truyền thì phải buộc phải có một sự nghiên cứu và thiên về thiên hướng, tức là phải có một cái sự tự lực, phải có một sự nỗ lực để có một cái tinh thần trí tuệ, lấy cái lý chứ không lấy cái sự là một thước đo, là một cái tâm niệm trong cái đời sống tu tập, trong cái đời sống làm đạo của mình. Cho nên quả thật về cái phương tiện thì phương tiện cũng vừa. Và nếu như các vị nào mà Phật giáo Nam truyền mà hoạt động một cách tức là rộng rãi quá, hay là nó mở rộng quá thì chắc chắn sẽ bị khiển trách, bị các vị tôn túc, bị các vị cao độ, hay là bị ngay cả những vị mà Phật tử mà không hiểu đạo pháp, người ta sẽ không chấp nhận. Bởi vì cái gì giá trị tu tập của tư tăng là những người tu học, những người hành đạo. Thích Chư Tăng không phải là những người mà vào đời làm những việc của đời. Thì những việc của đời có người đời đã làm, những việc ở đạo của Chư Tăng thì điều này cần thiết phải được làm hơn. Vì vậy cho nên phương tiện, có thể nói phương tiện mà ngày hôm nay Kính Bạch Thượng Tọa thì Thượng Tọa cũng đã hiểu. Có nhiều vị người ta phương tiện hóa, rốt cuộc đi thì không có lối về. Ngay cả một số vị mà ngay cả Nam Truyền cũng vậy, nếu như mà chúng ta quá phương tiện thì tự chúng ta cũng đánh mất đi một cái chân tâm, một cái bản sắc của mình. Chúng ta gọi là cái bản sắc của mình, cái bản sắc của người tu của mình, bản sắc của một vị tu sĩ. Bản sắc của một vị tu sĩ không phải là cúng kiến, không phải là một đờn ca hát sướng. Bản sắc của một tu sĩ không phải là một nhà kinh thương mại, hay là một người trang, hay là bản sắc của một vị tu sĩ không phải là cái nghề nghiệp tu sĩ, mà bản chất hay là cái bản sắc của một vị tu sĩ là những người đi trên con đường của Phật đã đi, và thay Phật để làm đạo, thay Phật để giáo hóa, thay Phật để làm đủ phước vô thượng cho đời, hay là ít nhất cũng phải làm một kim chỉ nam, là một điều hướng dẫn cho đời. Thì cái tinh thần là vậy, thì mong rằng là cả các vị Nam hay Bắc Truyền gì cũng vậy, hãy nhớ rằng cái lời Phật dạy chúng ta là những người tu sĩ xuất gia để cầu cái đạo giải thoát, cầu cái sự thoát khỏi sanh tử đau khổ, và sau đó chỉ cho người khác đi theo, mà chớ không phải là vào đời cứu khổ này. Có nghĩa rằng mình cứu khổ ban vui cho họ, tức là khi mà có đám tang đám sự, khi mà cần cầu kinh cúng kiến gì đó là chúng ta đến đó gọi là cái ban vui, không phải như vậy. Mà những niềm đau nỗi khổ, những cái sự trái ngang, những cái sự oán hờn, những cái sự điều mà đau khổ khi mà người ta mất mát, khi người ta đau thương, thì chúng ta biết dẫn dắt họ để mà thoát khỏi cái đau khổ sinh tử, thì đây là điều cần thiết đối với những người thôi, chỉ cho họ biết được cái khổ và cái nguyên nhân đưa đến cái đau khổ, và chỉ họ cái sự tịch tịnh, cái sự vắng lặng, cái sự an lành, và hướng dẫn cho họ đi trên con đường để trở về, để thành tựu được cái sự an vui đó. Thì Kính Bạch Thượng Tọa con có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần vô tốt thì kính cũng thỉnh với Ngài Nam Mô Bổn Thầy á.
Sao thú kính kinh thử lập sự nghiệp. Kính thưa lễ thưa bậc đại sư, bây giờ thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính với câu thảo luận thứ hai. Đại Pháp Tính, khi chúng ta đọc vào bài học ngày hôm nay thì chúng ta thấy có một điểm là đa số một số các vị mình có thể chờ chúng tôi một chút xíu. Dạ. Đa số chúng ta thì có nhiều khi nói rằng cái chuyện coi tướng coi tuổi đó, dạ, là sai, là cái chuyện đó là mê tín. Ví dụ nghe người nào đó họ nói coi tướng là mê tín, và ở trong luật á, chư tỳ kheo cũng cấm, chư tỳ kheo là người coi bói coi tướng. Nhưng mà cái chuyện mà cấm đó, nó phải chăng là cái chuyện mà cái tướng đó, cái chuyện sanh tướng đó là sai, hay là bởi vì lý do khác mà cấm? Là bởi vì chúng ta thấy là 32 đại trường phu tướng á, của Đức Phật á, thì cũng nói lên rằng Đức Phật là bậc đại nhân đại đức, và cái tướng cách của Đức Phật cũng là một cái biểu hiện của nhiều cái phước báo trong quá khứ. Thì muốn hỏi Đại Đức Tướng là Đức Phật ngài cấm chư tỳ kheo không được làm thầy sanh tướng, phải chăng vì đó là một cái nghề tà mạng, hay là bởi vì cái chuyện xem tướng là một chuyện sai, xin cái định về đi pháp luật.
Nam mô Bụt Tha Gia, con sự thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thích Thiện, chúng con nhất đẳng, chúng con tự nguyện, chúng con phát tâm, đại đức Minh Hạnh cùng chư Phật Đức Tăng nghe con mặt cờ chúng con. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền hành tín nữ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được chuyện này đó. Kính mặt chúng con kính thưa đại chúng, đối với cái sự xem tướng hay là cái sự xem bóng, thì nhất là cái sự xem tướng thì ở trong luật có cấm ở trong cái trường hợp nào, có nghĩa là những vị tỳ khu chân trắng thì không có được coi tướng người ta rồi lấy những cái lợi nhuận. Ở trong đây thì cái điều này chúng ta phải hiểu như này. Ví dụ như là mình coi người ta cái, ví dụ như mình coi mình nói cái tướng người ta tốt, cái tướng nó sẽ làm được cái này cái kia vân vân, để chi, để mà mình được hưởng cái lợi gì đó, hoặc là mình tạo cái sự uy tín gì đó giữa bản thân mình và người, thì cái điều đó nó trái với cái luật ở trong đạo. Còn nếu mà nói về cái sự mà xem tướng bình thường, ví dụ như bây giờ khi mà mình cho cái người đó tu, hoặc là mình sắp đặt cái công việc cho người đó làm, thì mình có thể mình nhìn tướng mình biết chứ. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với ở trong chùa khi mà chúng tôi ở đó, thì trong những ngày lễ hoặc là những công việc gì cũng vậy, mình cũng nhìn cái người đó mình biết là mình sẽ biết được cái người này sẽ làm ở công việc ở biết được. Mình nhìn tướng người này mình sẽ biết cái người này sẽ làm cái công việc như là chấm hoa, hoặc là bưng nước cho chư tăng, hoặc là quý ban khách vân vân. Thì mình trong những cái trường hợp đó thì thật sự ra cái điều này mình không có việc gì hết. Tại sao nghĩ vậy? Tại vì ở trong đó chúng ta nhìn cái tướng người đó là chúng ta biết người đó sẽ thích hợp với cái công việc gì thôi. Trong cái trường hợp này nó không có mang một cái tính chất cũng như là nó không có mang một cái tính chất mà trục lợi. Còn những cái trường hợp nào mà chúng ta ví dụ như là chúng ta nói cũng như là mình nói vuốt theo cho cũng ví dụ như là mình khen cái người đó, ví dụ như mình biết rằng là có một số người ta thích ai khen người ta đẹp thì mình biết được cái tánh tình của người đó rồi, nên mình khen cái người đó đẹp hoặc là cái người đó là có cái tánh tình hào hoa, hoặc là có cái tánh tình rộng rãi vân vân, để mà mình được người đó như là người đó quan tâm đến mình bằng cách ví dụ như là những cái món vật dụng, những cái gì mà nó liên quan đến cái nhu cầu vật chất ở trong cái đời sống. Thì nếu cái trường hợp đó thì chúng ta sẽ phạm tội. Các vị tỳ kheo mà cứ căn cứ vào ở trong cái điều đó để mà trục lợi thì lúc đó là sẽ phạm tội. Thành ra đó, quý vị thấy rằng có nhiều người ta không có hiểu, người ta gom cái mệnh đề này để mà nhập chung với cái mệnh đề kia, không có. Thì cái ví dụ như quý vị thấy rằng có những người có chúng tôi gặp những cái điều này nó rất là thường, quý vị. Ví dụ như mình lại có những cái trường hợp cái người này khen cái người kia, khen cái người kia để chi, để cái người đó sẽ cúng dường mình, hoặc là cái người đó làm cái công việc gì cho mình, nói chung là làm cái công việc gì đó để mà trục lợi về bản thân. Thì những cái trường hợp đó nó sẽ là phạm tội. Hoặc là bây giờ có thể chúng ta căn cứ theo cái A Di Đà, có nghĩa là chê tánh a hăng thích ca huê tâm ma của đăng, có nghĩa là có những cái trường hợp chúng ta làm việc nhưng mà chúng ta cũng nói một cái lời nào đó, ví dụ như mình nói rằng anh làm dùm cái công việc này đi, hay là cô làm dùm cái công việc này đi. Nhìn cái dáng người của cô thì hoặc là cái tướng người của anh á thì sẽ thích hợp với công việc này rồi, và cái công việc này nó sẽ trôi chảy. Thì trong cái trường hợp đó thì kính thưa quý vị, không phải là mình có cái sự năng tăng bốc người ta, nhưng mà thật sự ra cái tâm của mình biết rằng cái người đó người ta làm cái công việc đó nó được tốt mà nó được suôn sẻ, thành ra mình mới nhờ hoặc là mình mới mờ cái người đó làm. Trong cái trường hợp đó là không phải, nếu mà cái công việc đó nó không phải mà nó để trục lợi riêng cho bản thân mình thì lúc bấy giờ mình không có bị phạm, không có bị phạm vào phạm tội. Còn trong những cái trường hợp ví dụ như là chúng ta cũng tăng bốc cái người đó, nhưng mà để cho người đó làm cái công việc này công việc kia cho bản thân mình, ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này có nhiều khi những cái chuyện nhỏ mà mình cũng bị phạm tội. Có nghĩa là ví dụ như là mình kêu người ta làm cái điều gì đó bằng cái lời, một cái lời nói tăng bốc để cho cái người đó người ta phục vụ mình bằng cách này bằng cách kia, thì trong những cái trường hợp đó thì nó phạt. Còn những cái trường hợp mà ví dụ như là chúng ta nói để cho người đó xúc tiến được cái công việc nó được trôi chảy vân vân, mà cái công việc đó là nó công việc của Tam Bảo hoặc là cái công việc nó lợi ích của cái hội chúng, thì trong cái trường hợp này nó không có phạm vào cái việc mà coi tướng. Ví dụ như giờ chúng ta thấy rằng ở trong những vị Phật tử ở trong rung của mình có những lúc quý vị thấy không? Có những lúc ví dụ như là cái rung nó bị hư về internet thì mình nhìn mình cũng biết được, mà mình biết được cái người nào hoặc là cái nickname nào người ta thường rung về cái này. Máy của mình hư thì mình sẽ đi tìm những người đó mình hỏi, thì thật sự ra mình cũng biết được những cái người đó người ta có thể người ta phụ giúp người ta sửa. Thì trong những cái trường hợp đó không có bị vi phạm, chỉ trừ những cái trường hợp nào mà chúng ta nói một cái lời gì đó làm cho cái người đó hành động rồi đem lại cái lợi ích đến riêng tư của mình, đúng không? Thì trong những cái trường hợp đó nó sẽ bị phạm rồi. Đây là những cái ý của con. Con sẽ được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Đáng Yêu. Bây giờ con sẽ được giúp là con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú, kính truyền đại đức Phật tính. Tiếp theo xin được kính thỉnh thượng tọa Thiệu Siêu. Bạch thượng tọa Thiệu Siêu, thông thường thì chúng ta nghĩ rằng để một người giác ngộ thì mình phải nói pháp. Ví dụ Phật tử đến chùa mình phải nói pháp người mới giác ngộ. Nhưng mà ở trong trường hợp này mình nói rằng cái người này họ chỉ được xem tướng Đức Phật thôi mà họ cũng có thể phát tâm giác ngộ được, thì chúng ta giải thích là tại sao không phải là thuyết pháp để đưa cho mình thấy được thấy được pháp, mà ở đây cái chuyện xem tướng lại là thấy được pháp, thì chuyện đó mình lý giải như thế nào? Kính thỉnh sư thầy Tuệ Sư Hoa Kỳ nói rõ về điều này.
Nghe có thể nghe lắm
sáng về lĩnh vực thiên pháp, hay là từ cái niềm tin đó muốn thôi thúc cho cái thành hữu lực tu tập, thì bắt đầu mới được sự giải thoát. Cho nên cái chuyện mà nhìn xuống cái tướng tốt, cái hảo tướng của Đức Phật, mà một người mà giác ngộ cái đó thì ta nói một cách gọn, tóm gọn thì người ta nói như vậy. Nhưng mà sự thực sự nó bắt đầu chính do cái sự nhìn thấy hảo tướng và phát ra là niềm tin. Từ niềm tin đó trợ cho cái sự tinh tấn vững mạnh trong biện pháp. Ở đây cũng vậy, bởi vì người mà đặt niềm tin ở Đức Phật có bốn trường hợp, bốn nguyên nhân mà họ đặt niềm tin ở Đức Phật. Trước hết gọi là một là Rupa Pramanika Sattha, tức là cái niềm tin là dựa vào cái sắc tướng dựa vào sắc tướng con người họ nhìn thấy 32 đại nhân tướng của Đức Phật, họ khởi lên cái niềm tin. Thứ hai được gọi là Khosa Pamadika Sattha, tức là cái niềm tin một con người họ dựa vào cái âm thanh, cái âm thanh mà một người họ nghe Đức Phật thuyết pháp. Thí dụ như ngày xưa có phải là môn ông ta muốn gì đến thì chắc chắn Đức Phật, nhưng mà khi mà ông ta đến, ông ta nghe Đức Phật nói chuyện, Đức Phật thuyết pháp, thì ông ta nghĩ rằng một người mà có cái âm giọng như thế này thì chắc chắn là người đó chỉ nói những cái chuyện sự thật, không phải là giả dối. Ông ta phát khởi niềm tin với Đức Phật và ông ta xin được quy y, sau đó ông ta nghe Đức Phật thuyết pháp và đến giác quả tu được rồi. Trường hợp thứ ba được gọi là Luka Pamanika Sattha. Như Luka ở đây tức là chỉ cho cái trường hợp khổ, ở đây cũng vậy, một người mà họ xét đến Đức Phật là một vị thái tử đương triều, là một vị tân vương, trước đây là thái tử đương triều, thì sau đó lớn là người cao tuổi này được vua Bình Phạm cho là vua. Một người xuất thân như vậy nhưng mà lại từ bỏ tất cả để đi vào cái con đường thoát ly xuất gia và hành khổ hạnh, rồi mặc y phục tạo, tức là y nhập vải từ cái nước khác lớp hoặc là phải tham ăn bụi gì. Khi mà họ suy xét đến cái khổ hạnh của Đức Phật ở trước khi thành một cái nạn giác,
tự nhiên họ khởi lên niềm tin. Ví dụ như như trường hợp một vị tỳ kheo đang trên đường bất thực, vị đó đi ngang qua lúc khác thấy bóng hình phải như vậy mà người ta đem ném bỏ thì đó, vị tỳ kheo này bất chợt khởi lên những cái sự suy nghĩ. Đức Thế Tôn là vị tâm môn vĩ đại, ngài từ bỏ tất cả để chấp nhận đời sống tu trì của ngài, và ngài đã dùng cái loại nhà vải phương tạo này để tạo những cái tan hoạt. Thật sự là một bậc tu vị. Lúc đó thì Thiền Kheo khởi lên cái niềm tin đối với Đức Phật, một niềm tin mãnh liệt về đối với những cảnh lễ hướng về Đức Phật. Bây giờ cái gì Thiền Kheo đi ngang thì nghĩ với thì nhầm tưởng gì Thiền Kheo này cứ coi là cảnh lễ nó rác. Muốn hỏi lần này nhìn dạ, nhìn sao nhìn dạ thì đánh lễ đúng rác. Thì nhìn thì sao cũng cho thì rằng tôi không có đánh lễ đúng rác, tôi đang đánh lễ đúng kiến tôn. Nhìn thì sao thì bắt đầu có cái chuyện cái suy nghĩ để ăn Đức Phật khởi lên cái niềm tin từ cái niềm tin đó. Mà vị này đã nỗ lực tinh tấn triển khai bên tắc vệ gây nên đó là và trở đi. Nếu mà trong trường hợp đó thì chúng ta không khéo, chúng ta nghe kể cái câu chuyện người bị dịch theo đó suy xét nơi thân thế của Đức Phật và thấy ngài có cuộc từ bỏ vĩ đại như vậy, ngài đi mặc giải phẫn đạo này để mặc. Rồi vị tỳ kheo đang đứng mất 8 tháng Đức Phật như vậy chính là đáng quả. Ở đây quý vị không phải chuyện đơn giản gì đâu, mà chúng ta phải biết rằng một người mà nhìn cái sắc tướng, nghe được cái âm thanh và nghĩ đến cái hạnh bằng khổ của Đức Phật này mà tu tập được tiến hóa chính đắc đạo quả này là trước tiên là do cái sự thấy sự nghe những suy nghĩ này mà khởi lên lòng tin nơi Đức Phật. Từ lòng tin đó trợ căn cho cái tâm nỗ lực tinh tấn, tinh tấn để nghe pháp, tinh tấn để thực hành theo pháp của Đức Phật và chứng đắc đạo quả. Sẵn đây chúng tôi nói thêm cái điều thứ tư khởi lên lòng tin của Đức Phật này để cho nó đủ được. Tức là con người họ khởi lên lòng tin với Đức Phật là do pháp, rồi thầm mắc của man ca tập tha, nhất là những ngoại đạo khi mà đối nghe Đức Phật tranh luận của Đức Phật và Đức Phật này đã thuyết pháp, ngài đã trả lời những cái câu hỏi có ẩn ý pháp của đó, vì nghe hiểu được cái chân lý mà khởi lên cái lòng tin của Đức Phật. Thì như vậy bằng chúng sanh khởi lên cái niềm tin của Phật bằng nhiều cái duy cớ âm thanh tập tướng bằng khổ và pháp, và khi đã khởi lên được lòng tin như vậy thì người này họ sẽ có sự nỗ lực nhiệt tâm để thực hành theo lời dạy của Phật. Cho nên mới chứng đắc được đạo quả, chứ không phải là chỉ thấy cái sắc tướng của Đức Phật rồi có chứng đạo quả, hay là chỉ nghe cái âm thanh
trăm, 800 triệu. Của Đức Phật mà đáp được đâu ạ? Không phải 500 tập trước đó mà mới nghe mọi người thấy thì đã đáp được đâu ạ? Mà là từ cái sự kiện đó nó khiến cho lực tin của người lãnh đạo với Đức Phật sanh động, và từ cái niềm tin này nó trợ duyên cho sự tinh tấn nỗ lực, trợ cho cái sức mạnh nội tâm để mà hành pháp, để mà thiết đạo quả từ ở cái chỗ này. Đó là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị và các cô chú thường gọi những đấng tuệ nhân. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú, à, cái chân thưa thưa sư. Bây giờ thì xin được trở lại với sự tòa pháp tinh. Không biết sự tòa pháp tinh có nghe được không? Nếu sự tòa pháp tinh ta có mặt ở trong này thì xin thưa tòa pháp tinh. Sự tòa pháp tinh khi mà chúng ta đọc vào trong kinh điển thì chúng ta thấy như vậy là Đức Phật Ngài đã dùng nhiều cái phương tiện khác nhau để mà Ngài độ chúng sinh. Có nhiều người ngày nay họ nói rằng giả sử như Đức Phật này không cần thuyết pháp, cũng không cần dùng phương tiện này phương tiện khác, Ngài chỉ biểu diễn những phép lạ thôi. Giống như thường người bây giờ mà nghe nó có chuyện pháp lạ họ theo nhiều lắm, thì các vị mới thắc mắc là tại sao Đức Phật này không dùng những cái Ngài không hiển hóa thần thông pháp lạ để làm cho nhiều người theo, mà Ngài phải ngồi xuống Ngài giảng giải từng chi tiết điều này hay là dùng phương tiện khác. Xin thỉnh sự tòa pháp tịch.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Con thành kính lãnh lễ trong Đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lãnh lễ từ Đại Tự Siêu, từ Đại Giác Đăng, từ Đại Tự Quyền, từ Đại Hà, từ Đại Tín. Kính chào quý cô tu nữ, và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Qua câu hỏi của thượng tọa thì con nghĩ rằng là đúng như ngày nay đó, ngoại trừ những cái phật tử thuần thành, đặc biệt là những cái phật tử được tìm hiểu, được học hỏi, được hành theo lời dạy của Phật thôi, còn phần lớn thì trong cái suy nghĩ chung ở ngoài xã hội đó thì người ta nghĩ khi mà nói đến đạo Phật nói riêng hay là nói đến các tôn giáo nói chung thì có lẽ là người ta nói đến cái sự linh thiêng, sự linh thiêng. Bởi vì nghe cái việc mà người ta nhìn về cái hình ảnh của Đức Phật đó, người ta cũng đã có nhìn khác. Cái người Phật tử mà được học hiểu lời dạy của Phật và hành lời dạy của Phật thì người ta hiểu một cách, hiểu Đức Phật một cách khác, đó là chính xác. Có thể là chính xác. Chính xác là bởi người ta đã hiểu rõ cái lời dạy của Đức Phật qua cái cách hành trì của Đức Phật, qua cái sự giác ngộ của Đức Phật, qua những cái gì lời dạy của Đức Phật để lại. Và những người khác người ta hiểu Đức Phật như là một cái sự linh hiển gì đó, linh hiển gì đó. Từ qua cái sự nhìn linh hiển đó, người ta có thể nói rằng từ cái chuyện mà gia đình của người ta có cái điều gì đó người ta cầu xin, ví dụ như ngay cả cái chuyện làm ăn thất bát lỗ lã người ta cũng cầu nguyện cầu xin Phật. Người ta cứ nghĩ Phật là ở đâu đó là có thể rằng phù hộ như vậy đó, phù hộ. Cho nên lễ lại, người ta lễ lại kính tinh, hoặc là người ta cúng cái này cúng cái kia, trả lễ cho Phật, trả lễ cho Phật. Người ta nghĩ là Phật sẽ phù hộ cho họ, Phật sẽ phù hộ cho họ. Vì vậy cho nên là người ta cứ nghĩ Phật là rất là linh nơi đây. Ví dụ như có nhiều người họ đi đến chùa này, họ lại Phật, họ cúng thứ gì đó, họ bỏ vô thực của sư năm ba đồng gì đó, rồi họ cúng, rồi họ lễ lại, nó về cho họ là ăn được, họ làm ăn được, họ làm ăn được, họ nghĩ chắc là Phật phù hộ cho họ, Phật phù hộ cho họ. Do vậy thì năm sau hay là bữa nào là cái họ tìm cách họ đến họ trả lễ, họ nghĩ Phật như là giống như là cái thần linh đó. Nên là cái chuyện là tung đó, nghĩ là tung đó họ không chính xác, không có đúng. Hoặc là tin là Phật phải quý quá, hoặc là lâu lâu chúng ta nghe là ở cái nhà thờ này hoặc cái chùa kia đồn đãi chỗ kia là linh, Phật kia linh. Cái chuyện không linh cũng biến là thành linh nữa, tự quý hiện thành linh, cuối cùng kéo người ta lại. Do là một số người tin như vậy, linh như vậy, nên là người ta mới tới, người ta mới đến, người ta mới đến, người ta lấy lại cầu xin là thường thường là trong cái suy nghĩ là như vậy. Họ nghĩ là Phật phải linh, như vậy thì chuyện không linh cũng biến thành linh, tự biến hiện ra, tự làm cho cái cách này cách kia ra là linh hiển. Thì một số cái việc đó thì nó chỉ kéo lại trong một thời gian nào đó thôi, thời gian nào đó không thể nào nói là tồn tại được. Trong khi Đức Phật á, điều này là thuyết pháp, trong cái cách mà chúng tôi nhớ là biểu hiện thần thông, rồi cái cách là gọi là chiêm tinh tứ số, hay hoặc là đoán quá khứ vị lai, cái cách đó thì Đức Phật có những cái cách, chúng tôi nhớ không làm là như là bốn cách. Đức Phật ngày cũng chọn là cái cách thuyết pháp độ đời, thuyết pháp độ đời, ngày thuyết pháp độ đời. Trong cuộc đời của Đức Phật thì theo chúng tôi nghĩ rằng cũng có vài lần Đức Phật hiện thần thông. Đức Phật hiện thần thông, Đức Phật tiếp độ để nhất phục rằng Nando Bananda. Đức Phật hiện thần thông để nhất phục ngoại đạo, hoặc Đức Phật hiện thần thông để như là trong cái bài kinh hôm nay, vậy thì Đức Phật tiếp độ cho ai đó. Thì cái dụng ý của Đức Phật đó là ngày để tiếp độ chúng sanh. Nhưng mà phần lớn trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật, dường như là Đức Phật ngày sử dụng ngày sử dụng cái việc mà ngày thuyết pháp độ đời, tức là ngày phải đi đây đó để nói pháp độ đời. Bởi vì chỉ có, theo chúng tôi nghĩ, chỉ có lời dạy của Đức Phật được hiển hiện, được mọi người ghi nhớ, được mọi người kính tin và được mọi người thực hành, thì cái điều đó nó mới gắn bó với đạo Phật một cách lâu dài và chính xác hơn. Còn cái việc mà Đức Phật ngày thể hiện thần thông đó, ngày thể hiện thần thông chỉ một vài lần như vậy, thì ngày chỉ là biết cái chủ ý của Đức Phật là ngày tiếp độ những cái người mà ngày tiếp độ, hoặc là nhất phục ngoại đạo như vậy thôi, chứ không có phải là ngày sử dụng hoàn toàn là thần thông hết. Cho nên đây đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thuyết pháp dù ở trường hợp nào thì ngày cũng thuyết pháp, là chỉ có cái người mà nghe pháp được đó, cái người đó mới có thể hiểu lời dạy của Đức Phật, là người đó mới có thực hành. Nhìn họ thực hành, họ thấy an lạc, họ mới gắn bó với cái lời dạy của Đức Phật, hay là gắn bó với lời cái Phật đạo Phật được, thì cái đó mới lâu dài, lâu bền được. Mà chúng ta thấy rằng hơn 25 thế kỷ, lời dạy của Đức Phật vẫn tối sáng, vẫn tối sáng. Tối sáng là ở đây là dùng trong một cái thời đại nào đi nữa, thì lời dạy của Đức Phật vẫn có giá trị ứng dụng cho cái việc an lạc cho người, cho nhân loại nói riêng và chúng sanh nói chung, trong đời này và đời sau, trong cái thời điểm nào, thời đại nào đi nữa, xã hội thời đại nó có thay thay đổi, nhưng mà lời dạy của Đức Phật vẫn là duy nhất, mang lại cái giá trị đó. Cho nên là Đức Phật Ngài không chọn là cái cách biểu hiện thần thông để độ đời. Ngài không chọn là cái cách là chuyên tâm quá, đón quá khứ vị lai, tướng số gì để mà độ đời. Mà Ngài chỉ dùng cái thuyết pháp độ đời. Và do vậy đó thì dẫn ai cái lợi ích dù ngàn đời với nhỏ vẫn mang cái lợi. Một khi một người còn hiểu được một cái lời dạy của Đức Phật thì vẫn còn có cái lợi ích đó, vẫn còn có lợi ích đó. Cho nên là thay chúng tôi nghĩ rằng có nhiều cái cách để mà nhiếp phục người, nhưng mà Đức Phật chỉ dùng cái cách là tiếp quá tiếp pháp độ đời, tiếp độ chúng sanh. Mà vì vậy đó cho nên là chúng sanh mới thấy cái sự an lạc đó, thế giới mới thấy được cái sự mà gắn bó đó. Đó là cái lời dạy của Đức Phật, nó hiển hiện như là một cái đạo đức giúp cho con người sống trong hiện tại này được an lạc, và chưa có kể đến tương lai là an lạc giải thoát như thế nào, nhưng ở đời sống hiện tại này nó vẫn còn một cái giá trị qua họ đã hiểu được và thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng mà Đức Phật này không chọn những cái cách nào á, mà chỉ chọn cái cách là giáo hóa đời bằng cách là một thuyết pháp độ đời. Mà điều đó để lại trong kinh tâm tạng kinh điển còn lại. Cho nên là chẳng qua là mình ở trong một hoàn cảnh nào đó mình không thực hành lời dạy của Đức Phật được, hoặc là mình vì cái sự mê muội nào đó mà mình không nhận ra cái lời dạy của Đức Phật được, hoặc là vì cái sự lệch lạc nào đó mà mình không thể nhận cái lời dạy của Đức Phật như là một cái phương thức hay là một cái phương pháp thực hành để giúp an lạc cho mình đời này và đời sau, cho nên là mình bỏ lời dạy của Đức Phật thôi. Chứ là ở trong trường hợp nào đó, trong một cái thời điểm nào, hoặc là ở quá khứ, hiện tại, vị lai và cho đến nay sau, một khi mà mình còn hiểu được lời dạy Đức Phật thì vẫn còn có cái giá trị để khi mà mình hiểu và thực hành được an lạc được. Đây là cái ý mà con xin được chia sẻ ở đây. Tôi kính thỉnh lời sư tổ để thành trở.
Kính bạch sư tổ tự siêu, sao tôi kính kiên sư tổ tự. Không biết sư tổ tự siêu có còn ở trước máy không? Nếu sư tổ tự siêu còn ở trước máy thì xin thỉnh sư tổ hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận xin kế tiếp. Có lẽ sư tổ tự siêu không còn có mặt ở trước mắt. Xin thỉnh sư tổ tự quyền, không biết sư tổ tự quyền nghe được không? Dạ. Sư tổ tự quyền. Có khi nào sư tổ nghĩ một điều rằng để cứu độ chúng sinh, thì thực sự Đức Phật Ngài cũng rất là cực nhọc phải không? Tức là thật ra phải dạy chúng sanh đã bỏ điều ác là khó rồi, mà để giác ngộ là càng khó thêm. Chứ chúng ta có thể qua điều đó, chúng ta cảm được cái đại bi tâm của Đức Phật không? Xin thỉnh chúng ta tự nguyện cho chia sẻ cho đại chúng một vài cái ý nghĩa về điều này.
Nam mô Phật Thầy á, Nam mô Tham Mai á, Nam mô Phật Thầy á. Chúng con thành kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu Thượng Thế Tạng Thượng Tọa Pháp Vân cùng chư tôn đức tăng đại diện thành Phật tôn thân gia đại quý thượng nữ cùng chư Phật tử. Như các bậc thượng tọa quả thật thì đó là một điều rất là đúng và hiển nhiên như vậy.
Something big is coming. Big and powerful. Big and beautiful. Introducing the Fiat 500L.
Tự đại và tự cho mình là cao cả, tự cho mình hay nhất. Thì lúc đó cũng rất là mệt, cũng rất là mệt mỏi, và Đức Phật này cũng phải dùng mọi phương tiện để cảm hóa, hay cả nhớ không lầm là thể hiện sân thông, đây chính là làm cho Phật Thiên Bất Cá phải tâm phục và khẩu phục, sợ, khiếp sợ. Và chúng ta thấy nhiều cái hay cả ngay cả chúng ta thấy giả so a la cá hay là tướng cướp vô não đã giết chóc như vậy rồi, thấy thì cũng bảo dừng, ta đã dừng rồi. Ngài cũng cùng thì hiện thần thông, có như dùng thần thông để cho giả so a la cá rượt đuổi, nhưng điều ngài chỉ thông thả mà đi, thì với cái thần lực của ngài thì giả sao tướng cướp vô não thì có sức mạnh cách mấy cũng vậy, ngài chỉ bước một bước là cả năm cả ngàn năm mà giả sao A-la-wa-ca mà là tướng cướp vô não phải chạy, nhưng Đức Phật ngài vẫn thông thả đi bình thường, và cho đến cuối đến chi để ngài độ, để ngài độ cho tướng cướp vô não. Tướng cướp vô não bảo Đức Phật ngài Sa Môn, hay ông hãy dừng lại. Thì lúc đó tướng cướp vô não quá mệt, ông hãy dừng lại. Thì ngay đúng thời đúng điểm lúc đó thì chúng ta Đức Phật ngài mới bỏ xuống một cái câu nói, cái lời dạy giảng cho và sau lá cá Như Lai đã dừng lại từ lâu rồi, không còn dạy nữa, chỉ có A-la-wa-ca, chỉ có Angulimala, chỉ có cướp vô não này ngươi là đang chạy đó, ngươi đang chạy trong cái gì, trong cái đau khổ, trong cái sự sát sinh, tao đang chạy trong cái tội lỗi để mà sát hại chúng sinh. Như Lai đã dừng, đã bỏ từ lâu, đã dừng lại từ lâu rồi. Thì chúng ta thấy hết lòng hết tình và dùng mọi cách, cho tới một người làm bất cứ ngành nghề gì, làm bất cứ hình thái gì, cuối cùng chúng ta thấy ngài cũng điều chuyển hóa tâm của tất cả những chúng sinh đó, cho tới chúng ta thấy, cho tới ngay cả Đề Bà Đạt Đa là người chuyên môn ám toán mưu hại ngài, mà những bài trước chúng ta đã học, quý vị biết cũng vì cái lòng từ biết được, nếu như không tiếp độ cho Đề Bà Đạt Đa vào tăng đoàn thì Đề Bà Đạt Đa lại còn tạo nhiều cái đau khổ lớn lao hơn nữa. Thì bao nhiêu đó chúng ta thấy cái đại bi tâm của ngài rất là lớn. Ngoài ra cái sự mà giáo dẫn bị người ta phản phúc lại, bị người ta hại mình, bị người ta làm nhiều cái điều bất tội nguyện, nhưng điều mà với cái tinh thần từ bi thì Phật ngài cũng vẫn hiểu và biết như vậy, ngài cũng vẫn độ, tiếp độ. Nó khác hơn những chúng sinh phàm phu của mình. Nhiều khi mình cái đại bi tâm của mình nó lớn, nhưng khi mà đụng đến những cái quyền lợi, đụng tới những cái điều mà chúng ta cảm thấy không vừa lòng, thì chúng ta cảm thấy chúng ta bực bội và chúng ta không thể chấp nhận, không thể chấp nhận điều đó, bởi vì chính điều đó nó làm cho ta cảm thấy hay hoặc là người đó cứ quậy quạng, người đó cứ phá phách chúng ta hoài, thì chúng ta sẽ không có đi, em sẽ không có để yên cho người đó được. Chúng ta nhớ có một lần Đức Phật cùng với ngài A Nan đến một cái xứ nọ, thì họ mắng chửi Đức Phật rất là nhiều và dùng những cái lời mà khó nghe để ca oán, để khiển trách Đức Phật, cả nó chịu không nổi. Mà Thế Tôn xin ngài đi nơi khác. Này A Nan, đi nơi khác rồi đó, rồi có người chửi nữa rồi sao đây, có người trách móc nữa rồi sao đây, có người họ đuổi sâu nữa rồi sao đây. Thì lúc A Nan nghe tới đó, A Nan không thể trả lời được, thì Đức Phật nói Như Lai đứng lại chịu đựng tất cả, và rồi không quá 7 ngày nữa chắc chắn rằng nơi đây sẽ không còn những cái sự sỉ vả này nữa. Chúng tôi nhớ có một câu văn: những lời chửi mắng Messi, Như Lai
chịu đựng thương vì chúng sinh. Chúng ta thấy Ngài đón nghe tất cả những lời khó nghe, những cái sự sỉ vả, để chi? Để độ họ, để giúp cho người. Đây chỉ có Phật thôi, chỉ có Phật. Và quả thật như vậy, nếu xét về một cái trong thời gian mà còn thực hành pháp độ, thì bao nhiêu là máu xương, bao nhiêu là sự đau khổ mà Ngài đã đổ xuống để thành tựu quả vị Phật với cội Bồ Đề, thì cũng là vì thương chúng sinh. Không có một cái hành động, lời nói và ý nghĩa nào của Đức Phật mà Ngài không có vì lợi, không mà không vì lợi tha. Cho nên ân đức của Ngài nó vô biên như vậy, ân đức của Ngài nó vô biên như vậy. Và cái tâm từ và cái bi tâm của Ngài nó quảng đại, nó khôn cùng, không có giới hạn. Và vì thế cho nên pháp báo và ân đức của Ngài cũng vô lượng vô biên. Và cũng như cái tuệ giác, cái trí tuệ của Ngài thì cũng vô lượng vô biên đối với chúng sinh hay là các vị thánh hiền không thể hiểu và biết được như Ngài được. Cái quả vị toàn giác là quả vị độc nhất giữa các loài hai chân, hay là nói một cách chung hết, tất cả chúng sinh trên cuộc đời này, trên tam giới này, trên cuộc đời này, Ngài hiểu và biết và Ngài cao cả hơn tất cả. Bởi vì cũng trên tinh thần đại bi tâm đó, trên tinh thần mà vì thương chúng sinh, vì hiểu chúng sinh, đó chính là những điều mà là người đệ tử chúng ta cần phải có một cái sự kính trọng, cần có một cái sự tôn thờ. Tôn thờ cái gì? Nào cái tính đức đại bi của Phật, cái bi đức, cái thí đức, cái tịnh đức của Ngài, chúng ta nấp và nương mình ngưỡng nhờ và cầu mong chúng ta được thực hành một phần cái hành đức đó, cái bi đức đó, là chúng ta cũng tốt đẹp rồi. Cho nên đây là đôi điều con xin trình bày đến cái câu thảo luận của thượng tọa như vậy. Nếu có điều gì cần một chút thì con cung kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Phật Thầy á.
Sau khi kinh thượng tọa tự nhiên, bây giờ thì tiếp theo xin được mời quý vị nghe một bản tin Phật giáo. Bản tin nó nói về việc sự việc Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cho Nepal để bảo tồn hộ tu viện Phật giáo cổ. Bản tin này liên quan chiến ngữ. Xin gửi đến quý ngài thưa quý vị qua lời đọc của Tình Minh.
Nam mô Phật Thầy á. Chúng con thành thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Tin tức Phật giáo số 3231 như quan dịch. Hoa Kỳ tài trợ việc bảo tồn tự viện cổ từ thế kỷ 11 tại Nepal. Kathmandu, Nepal, ngày 15 tháng 9 năm 2013. Hoa Kỳ sẽ giúp việc bảo tồn tự viện cổ từ thế kỷ 11 tại Nepal, một điện thờ được người Tây Tạng trong vùng nhiệt thành tôn kính, bằng sự đóng góp 87.000 đô la vào việc bảo vệ ngôi tự viện khỏi bị lục lội, qua đại sứ Hoa Kỳ cho biết. Ngân khoản từ Quỹ Bảo tồn Văn hóa Sứ quán Hoa Kỳ được thành lập vào năm 2001, sẽ được dùng cho các công trình tại tự viện Vincenzen thuộc làng Haudi, cách Kathmandu 355 km về hướng Tây Bắc, thủ đô của đa số người Ấn giáo tại Nepal. Ngôi tự viện cổ này đang bị đe dọa bởi sự tàn phá do lục lội gây ra, bởi băng hồ hình thành nhanh chóng đến hướng Bắc. Tòa đại sứ cho biết qua một công văn, Phật tử chiếm khoảng 9% trong số 26.6 triệu dân của Nepal. Hai năm trước đây, làng Heo Di đã bị lũ lụt tàn phá, các ngôi nhà và giết nhiều gia súc nhưng không ai tử vong. Dân làng tin rằng họ được bảo vệ trong cơn thiên tai nhờ ngôi tự viện ở gần sông Heo Di. Nepal có hơn 3.200 băng hồ trong vùng Himalaya Sơn. Các khoa học gia nói 14 hồ có nguy cơ gây lũ lụt do hiện tượng hơi nóng toàn cầu, đe dọa hàng triệu người dân ở hạ nguồn. Ngân khoản của Hoa Kỳ giúp bảo tồn di sản văn hóa đã giúp đỡ ít nhất 750 công trình trong hơn 120 quốc gia. Nepal nhận được hơn 1.8 triệu Việt kim từ ngân quỹ để trùng tu và bảo tồn các di tích cổ và các khu văn hóa khác. Hoa Kỳ là nhà tài trợ chính của Nepal, là quốc gia nhận được gần 2/3 trị giá của sự phát triển kinh tế qua sự giúp đỡ từ nước ngoài. Thông tin đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cảm ơn cô Như Quang đã giúp truyền lời thông tin. Chúng con thành tâm kính tri ân quý chư Tôn Đức Thanh Nghi và Phật tử đã lắng tâm theo dõi bản tin chúng con vừa trình bày. Giờ đây chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi hoan hỷ trở lại để tiếp tục điều hành chương trình. Nam mô Phật Thầy nhé.
Cảm ơn cô Di Quang với cô Tư Vinh với bậc tình vừa rồi. Và chỉ không biết là thưa quý Phật tử, chúng ta đang bắt đầu cho việc chuẩn bị mùa lễ Tăng Y Katina. Lễ Tăng Y Katina là một mùa lễ rất là đặc biệt trong truyền thống Phật giáo Nam truyền. Trong Phật giáo Bắc truyền thì lễ Dân Y được tổ chức vào lễ Pula, liên hệ đến câu chuyện một kỳ nguyên cứu mẹ nên tổ chức cúng dường để thập phương tăng hồi hướng cho vị cầu quy lực thập phương tăng cứu độ cho mẹ là bà Thánh Đề. Do đó lễ cúng dường y của Phật giáo Bắc truyền tổ chức vào cuối mùa an cư lễ đầu tháng 7, trong khi đó Phật giáo Nam truyền thì nhập hạ vào mùa mưa, tức là trọn cả 3 tháng từ đầu tháng 6 đến tháng 9 âm lịch. Và lễ tăng y mỗi năm ở mỗi chùa được tổ chức với điều kiện là có vị tỳ kheo nhập hạ, và trong một ngày, bất cứ ngày nào suốt từ đầu tháng 9 đến đầu tháng 10. Đồng thời một chùa chỉ tổ chức được một lần, và mỗi lần tổ chức chỉ được một chiếc y. Ý nghĩa chính của chiếc y này là chiếc y đó không được cúng dường lên cho cá nhân vị nào, mà cúng dường đến đại tăng, và đại tăng giao y đó lại trong một nghi thức mà thức mà Đức Phật ban hành. Lễ tăng y là một lễ duy nhất ở trong năm, mà buổi lễ này do chính Đức Phật ngài ban hành từ khi ngài còn tại thế. Khi được sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Bồ Tát đến đây được hoàn mãn, cho nên lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả quý thầy cũng vì một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Thầy.
Nam mô Bụt Tha Giá, dạ con xin đình khuya khi tiêu chúng. Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri kinh. Khi anh chư tôn đức đã mở lòng ly mận, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dặt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hậu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý trưởng nhiệm ở trưởng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tăng đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường, trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, chị chúng có thể để kinh không thì xin giơ bàn tay lên, Nhật Quỳnh xin nhận mít ạ.
Ah!